Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nine Natri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Self-Scoring IQ Test của Viktor Seryakov là một cuốn sách phi hư cấu về trắc nghiệm trí tuệ được viết để người đọc có thể tự làm, tự chấm và tự đối chiếu kết quả IQ của mình. Khác với các sách chỉ nói về lý thuyết trí thông minh, cuốn này đặt trọng tâm vào thực hành, tức là dùng nhiều dạng câu hỏi và bài tập ngắn để kiểm tra, suy luận logic, nhận diện khuôn mẫu, hình dung không gian và tư duy phân tích. Viktor Seryakov là một gương mặt gắn với Mensa và với việc phổ biến các bài kiểm tra IQ đến công chúng, nên cuốn sách mang rõ tinh thần đo lường, chuẩn hóa và tự đánh giá. Đây là một đầu sách phù hợp cho người muốn hiểu cách bài kiểm tra IQ vận hành, đồng thời muốn thử sức với một bộ câu hỏi có tính thử thách nhưng vẫn có hướng dẫn chấm điểm tương đối rõ ràng. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, bài kiểm tra IQ tự chấm là trung tâm của cuốn sách. Điểm nổi bật nhất của Self-Scoring IQ Test là mô hình tự làm bài và tự chấm điểm. Thay vì phụ thuộc vào chuyên gia hay một phòng kiểm tra chính thức, người đọc có thể dùng ngay cuốn sách như một công cụ đánh giá cá nhân. Cách thiết kế này làm cho việc tiếp cận IQ trở nên dễ hơn rất nhiều, đặc biệt với những ai chỉ muốn có một phép đo sơ bộ để tham khảo. Giá trị của mô hình tự chấm nằm ở sự tiện dụng và tính chủ động, vì người đọc vừa làm bài vừa hiểu được cách quy đổi kết quả của mình. Tuy vậy, chính cơ chế này cũng cho thấy giới hạn của nó, vì kết quả có thể chịu ảnh hưởng bởi cách tự chấm, sự quen tay với dạng câu hỏi và mức độ nghiêm túc khi làm bài. Do đó, cuốn sách không thay thế hoàn toàn một bài kiểm tra chuẩn hóa chuyên nghiệp, nhưng lại rất hữu ích như một công cụ tự khám phá năng lực nhận thức ở mức thực hành. Thứ hai, nhiều dạng câu hỏi giúp đo nhiều thành phần nhận thức khác nhau. Cuốn sách không chỉ đưa ra một kiểu câu hỏi duy nhất mà kết hợp nhiều dạng bài nhằm chạm tới các năng lực trí tuệ khác nhau. Người đọc có thể gặp các câu hỏi về logic, nhận diện mẫu hình, không gian, suy luận trừu tượng và phân tích quan hệ giữa các chi tiết. Điều này quan trọng vì IQ không chỉ là một con số đơn giản, mà thường là kết quả của nhiều năng lực nhận thức hoạt động cùng lúc. Khi chuyển từ dạng bài này sang dạng bài khác, người làm sẽ thấy rõ mình mạnh ở đâu và dễ vấp ở đâu. Chính vì vậy, sách có giá trị như một bản đồ sơ bộ về phong cách tư duy cá nhân. Nó không nhấn mạnh học thuộc hay mẹo làm nhanh, mà khuyến khích quan sát cách mình xử lý thông tin. Đây là lý do cuốn sách hấp dẫn với người thích các bài toán trí óc, vì nó tạo ra một quá trình vừa kiểm tra vừa kích thích tư duy. Thứ ba, chuẩn hóa điểm số và so sánh với mức chuẩn là phần quan trọng của trải nghiệm. Một thành phần cốt lõi của sách là cách dẫn người đọc từ việc làm bài sang việc hiểu ý nghĩa của điểm số. Trong kiểm tra IQ, con số chỉ có giá trị khi được đặt vào một khung tham chiếu, tức là so sánh với mức chuẩn của một nhóm người nhất định. Cuốn sách vì thế không chỉ hỏi bạn trả lời đúng bao nhiêu, mà còn ngầm đặt ra câu hỏi kết quả đó nói gì về vị trí của bạn trong thang đo trí tuệ. Cách tiếp cận này giúp người đọc hiểu rằng IQ là một chỉ số tương đối, không phải bản án cố định về giá trị con người. Nó cũng cho thấy tinh thần của Seryakov, người gắn với việc phổ biến tiêu chí tuyển chọn dựa trên thành tích trắc nghiệm trong môi trường Mensa. Tuy nhiên, người đọc cũng nên hiểu rằng bất kỳ thang chuẩn nào đều phụ thuộc vào phương pháp đo, nên kết quả từ sách phù hợp nhất cho tham khảo và tự đối chiếu hơn là kết luận tuyệt đối. Thứ tư, cuốn sách mang tinh thần Mensa và văn hóa đo lường trí tuệ. Tác giả Viktor Seryakov có liên hệ chặt chẽ với Mensa, nên cuốn sách mang rất rõ dấu ấn của văn hóa đo lường trí tuệ trong các hội nhóm IQ cao. Từ góc nhìn này, sách không chỉ là một bộ câu đố giải trí, mà còn là sản phẩm của một truyền thống coi trắc nghiệm là cách tiếp cận nghiêm túc để nhận biết năng lực nhận thức. Tinh thần đó giải thích vì sao sách đặt nặng tính chấm điểm, tính phân loại và tính so sánh. Nó cũng phản ánh quan niệm rằng trí thông minh có thể được khảo sát bằng những công cụ tương đối có cấu trúc thay vì chỉ cảm tính. Với người đọc quan tâm đến lịch sử của các bài test IQ và vai trò của Mensa, cuốn sách cho thấy cách những ý tưởng này được chuyển thành sản phẩm phổ thông. Điểm đáng chú ý là sách vẫn giữ được tính gần gũi, vì người đọc bình thường không cần nền tảng học thuật sâu vẫn có thể sử dụng được. Cuối cùng, giá trị thực tế nằm ở tự đánh giá. Rèn luyện và hiểu đúng giới hạn của IQ Self-Scoring IQ Test hữu ích không chỉ vì cho biết một điểm số, mà còn vì giúp người đọc hình dung trí thông minh được đo như thế nào và đo đến đâu. Khi làm các bài trong sách, người đọc có cơ hội luyện khả năng tập trung, suy luận và xử lý dữ kiện dưới áp lực thời gian hoặc giới hạn câu hỏi. Đây là giá trị thực hành rõ nhất của cuốn sách, vì nó biến việc đọc thành một quá trình tương tác. Dù vậy, sách cũng nhắc người đọc một cách gián tiếp rằng IQ chỉ phản ánh một phần của năng lực con người. nó không bao quát toàn bộ sự sáng tạo, cảm xúc hay kinh nghiệm sống. Vì thế, tác dụng tốt nhất của cuốn sách là giúp người đọc tự hiểu mình hơn trên phương diện nhận thức, đồng thời học cách đọc kết quả một cách thận trọng. Trong nhóm sách về trắc nghiệm trí tuệ, đây là điểm làm nó đứng riêng vì nó kết hợp giữa kiểm tra, giải trí và giáo dục đo lường trong cùng một khung. Kết luận, Self-Scoring IQ Test phù hợp nhất với những người muốn tự kiểm tra khả năng suy luận của mình, người quan tâm đến IQ, người chuẩn bị tìm hiểu các bài test kiểu Mensa, hoặc bất kỳ ai thích các câu đố trí tuệ có cấu trúc rõ ràng. Giá trị thực tế của sách nằm ở chỗ nó cho người đọc một cách tiếp cận trực tiếp, dễ dùng và có tính phản hồi ngay lập tức, thay vì chỉ nói về trí thông minh như một khái niệm trừu tượng. Cuốn sách đặt người đọc vào trải nghiệm làm bài, chấm điểm và tự đối chiếu kết quả. Điều đó giúp người đọc hiểu rõ hơn mối liên hệ giữa dạng câu hỏi và năng lực nhận thức mà nó đang kiểm tra. So với nhiều sách puzzle thuần giải trí, cuốn này nổi bật ở tính đo lường và hệ thống chấm điểm. So với các sách học thuật về tâm lý học trí tuệ, nó lại dễ tiếp cận hơn nhiều. Chính sự giao thoa giữa thực hành, thử thách và tự đánh giá đã làm cuốn sách trở thành một đầu sách khác biệt trong cùng thể loại. Nếu bạn muốn ủng hộ Viktor Serebryakov, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!